Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ. Không ai khác hơn là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tuần vừa rồi có một chuyện cũng không phải là xảy ra lần đầu tiên. Đó là những tai tiếng bê bối nó liên quan đến những cái khoản tiền mà chúng ta gọi là công tác phí, phải không anh?
Đúng rồi, những cái có lẽ cái danh từ chính xác hơn thì người ta nói là cái sự lạm dụng bổng lộc của chính trị gia.
Lạm dụng bổng lộc của các chính trị gia. Nghe chữ bổng lộc, đã bổng lộc rồi thì đương nhiên người ta phải xài chứ.
Vâng, nhưng mà thưa quý vị, đó là tiền thuế của dân và các cái chính trị gia là những người được dân bầu, dĩ nhiên là họ có quyền hưởng được những cái trợ cấp mà họ đáng được hưởng trong như là công tác phí giống như là Cú Vinh nói. Tuy nhiên nó có những cái giới hạn và những cái giới hạn này đã bị vượt qua, và đặc biệt là trong tuần qua cái nhân vật bị nêu đích danh là bà Bộ trưởng Y tế Susan Lee.
Và đầu đã rơi.
Vâng, thưa quý vị, đây là không phải là lần đầu tiên một cái đầu đã rơi hay là một cái sự nghiệp chính trị đã bị kết thúc bởi vì cái sự lạm dụng những cái quy chế về tài trợ công tác phí này. Chúng ta nhớ lại chỉ mới hồi năm ngoái thôi, đương kim chủ tịch Quốc hội là bà Bronwyn Bishop cũng đã phải bị buộc từ chức sau khi xài khoảng cỡ $3,000 trong một cái chuyến bay trực thăng đến dự một cái buổi họp của Đảng Tự do. Thưa quý vị, nghe ra thì nó rất là nhỏ nhặt, nhưng mà rõ ràng nó có tính cách nguyên tắc, vì bà đi đến họp một cái buổi họp của Đảng Tự do không phải là công vụ của một dân biểu, và dĩ nhiên là bà không có thể nào mà sử dụng tiền của người đóng thuế để làm cái việc này cả. Trong khi đó bà cũng có thể lựa chọn những cái phương cách giao thông khác. Thí dụ như bắt một chiếc taxi đến đó chừng khoảng $50 chẳng hạn. Thì bà đã dùng một cái chiếc trực thăng riêng để mà đưa bà đến để tham dự họp. Và cũng chính vì những cái hành động nó có tính cách thiếu gương mẫu này của một chủ tịch Hạ viện, bà đã bị tố cáo tơi bời và rốt cuộc thì cũng đã không có chịu nổi cái sức ép của dư luận cũng như là cái sự tấn công của phe đối lập. Bà đã phải rời khỏi cái chức vụ Hạ viện trong cái dịp đó. Lần này một cái trường hợp tương tự như vậy nó đã tái diễn đối với bà Susan Lee. Thưa quý vị, bà Susan Lee là người đã có nhiều cái đã từng giữ nhiều cái chức vụ quan trọng ở trong chính phủ từ dưới cái thời của Thủ tướng Tony Abbott cũng như là dưới cái thời của Thủ tướng Malcolm Turnbull. Bà là một, có thể mô tả là một trong những cái ngôi sao sáng, chưa có bị thai tiếng hoặc là tì vết gì hết cho đến khi cái việc này nó xảy ra.
Nhưng mà thưa anh, là ngoài bà Susan Lee thì cũng một vài nhân vật mà phải nói là cao cấp cũng bị dính líu đến những cái gọi là tai tiếng này. Lấy thí dụ thậm chí đến Ngoại trưởng Julie Bishop cũng bị chỉ trích là đã dùng $2,700 để mà đi dự một cái buổi thi đấu polo.
Và Bộ trưởng Giáo dục cũng vậy. Thì thật ra mà nói, nếu mà phải tận tình dỡ hết từng tờ hồ sơ của các cái chi phí của các cái vị đại diện dân cử, đặc biệt là những cái vị có nắm trong tay những cái trách nhiệm như là bộ trưởng hoặc là bí thư của Quốc hội vân vân đó, thì người ta không biết là sẽ tìm ra bao nhiêu những cái trường hợp tương tự như vậy nữa. Tuy nhiên khi mà một cái trường hợp nào đã bị lôi ra ánh sáng thì chắc chắn là những cái nhân vật trong cuộc có thể phải u đầu sức tráng một thời gian. Có thể là họ sẽ thanh minh được, họ là biện minh được chi phí của họ. Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì dù thế nào đi chăng nữa thì cái uy tín của họ cũng bị sức mẻ và có lẽ cũng sẽ phải rời cái chức vụ của họ.
Thì, nhưng mà thưa anh, cái lý do mà các vị dân biểu này đưa ra đó là họ nói rằng họ xin khấu trừ lại những cái khoản công tác phí đó, tức là họ lấy tiền thuế của dân để mà họ chi cho những cái việc như vậy, là vì nó liên quan tới công việc của họ.
Vâng, dĩ nhiên như chúng tôi đã có dịp trình bày thì là nếu mà nó có liên quan đến trực tiếp đến những cái công việc của họ và nếu mà cái mức chi phí nó ở trong cái phạm vi có thể chấp nhận được thì rõ ràng là họ có những cái quyền để mà thực hiện hay là chi trả những cái dịch vụ như vậy. Nhưng mà trong cái trường hợp của bà Susan Lee chẳng hạn, họ đưa ra rất là nhiều cái trường hợp, trong đó trong khoảng cỡ từ năm 2014 đến nay đó, thì bà đã ít nhất là hơn 10 lần đi lên trên Queensland, và vì những cái việc riêng, trong đó có 2 lần bà đi lên trên đó chỉ để là mua cái căn apartment riêng cho gia đình của bà thôi, và bà đã sử dụng cái tiền đi lại và bằng máy bay ở cái hạng business class, tức là cái hạng thương mại, thì do đó đây là những cái chi tiêu mà người ta không thể nào chấp nhận được đối với một vị bộ trưởng đã lạm dụng cái bổng lộc của mình hay là phụ cấp di chuyển công tác phí của mình cho những cái mục tiêu cá nhân như vậy.
Nhưng mà thưa anh, như thế nào thì gọi là liên quan tới công việc? Bây giờ tôi lấy thí dụ một cái trường hợp như thế này. Giả sử tôi là một dân biểu, tôi được ban tổ chức của một cái lễ hội mời đến tham dự, bởi vì chúng ta cũng biết là tất cả các cái lễ hội, lễ lạc, không cần biết là thể thao hay là văn hóa, thì chắc chắn là ban tổ chức sẽ rất muốn có sự hiện diện của một chính khách nào đó. Thì khi mà tôi đến dự cái buổi lễ đó, thì tôi có dịp bắt tay với các nhân vật ở trong cộng đồng, có nói chuyện với các đại diện các doanh nghiệp ở trong cái địa phương đó, và tôi đã đi first class, business class để bay tới dự cái buổi lễ như vậy, thì cái đó có thể gọi là liên quan tới công việc không?
Vâng, rõ ràng mỗi một cái công vụ nó đều có những cái giới hạn tương đối của nó, thưa anh Quốc Vinh. Vì nếu mà tôi nhận được một cái thư mời của một cái cộng đồng nào đó, hoặc là một cái tổ chức thể thao, một cái tổ chức cựu chiến binh gì đó để tham dự một cái buổi lễ hội, một cái buổi tranh tài, một cái buổi tranh giải hay là gì đó vân vân, thì rõ ràng nếu tôi là cái người đại diện cho các cái cử tri của đơn vị của tôi, hoặc là tôi là cái người đại diện cho cái trách nhiệm tại quốc hội mà tôi đang phụ trách á, thì nó hoàn toàn là chính đáng. Dĩ nhiên nó chính đáng ở trong một cái phạm vi tương đối nào đó thôi. Thí dụ như là tôi không phải xài đến limousine, không phải xài đến cận vệ, tôi không phải xài đến những cái thứ khác đó, thì nó hoàn toàn nó chính đáng cả. Đây cũng là một cái trường hợp mà bà Susan Lee bị cáo giác rất là nặng nề. Tức là trong năm ngoái, bà cũng đã có đi công du Hoa Kỳ và rốt cuộc là người dân phải trả cho một cái bill là khoảng 40.000 đô la trong vòng một tuần. Thưa quý vị, thì trong khi đó cũng có một vị bộ trưởng khác cũng đi công tác ở Hoa Kỳ nhân danh chính phủ và cũng trong một cái thời gian như vậy, và cái bill của ông ta chỉ có 10.000 đô la mà thôi. Thì thưa quý vị, rõ ràng nó có một cái sự sai lệch khá lớn, hay là một cái sự cách biệt mà giữa hai vị bộ trưởng cùng đi công tác trong cùng một thời gian và trong có những cái trách nhiệm gần như là tương tự với nhau, thì người ta làm sao có thể biện minh được cái sự khác biệt này?
Sáng đây thì Quốc Vinh cũng xin mở ngoặc nói chút xíu về cái cách dùng chữ. Mình đang nói đến những cái tai tiếng trong cái vấn đề lạm dụng bổng lộc của các chính khách. Thì thưa quý vị, trong tiếng Anh nó có hai chữ để mà mô tả những cái trường hợp như thế này. Cái thứ nhất nó gọi là the pub test, có nghĩa là cái phép thử công cộng, cái phép thử xem là những cái gì giống như anh Lưu Dân vừa mới trình bày đó, tôi đi vì công vụ thật nhưng mà tôi không có lợi dụng cái chuyện đó để mà tôi tiêu xài hoang phí. Thay vì phải đi vé thường nhưng mà hết chỗ rồi cho nên là tôi buộc lòng phải mua business class, thì ok, nếu mà anh như vậy thì xem ra nó cũng không có cái gì quá đáng. Thì đó, trong tiếng Anh nó dùng cái chữ là the pub test. Và một cái chuyện khác mà anh Lưu Dân cũng đã nêu ban nãy là cái vụ bà cựu chủ tịch Hạ viện Bronwyn Bishop á, thì báo chí Úc họ dùng cái chữ là chopper gate, có nghĩa là một vụ cái tai tiếng mà liên quan tới trực thăng. Nhưng mà thưa anh, tôi nhớ là sau khi mà xảy ra cái chuyện đó thì người ta đã xem xét lại những cái luật lệ về bổng lộc của các dân biểu, và cái ủy ban mà phụ trách cái vấn đề đó đã đưa ra đến 36 cái khuyến nghị để mà chấn chỉnh cái chuyện này. Thì không hiểu họ khuyến nghị cái gì và được thực thi đến đâu mà bây giờ nó lại nổi lên những cái vụ tai tiếng như thế này.
Cái trường hợp của bà Bronwyn Bishop xảy ra cách đây cũng gần đúng một năm, và sau đó nó cả đã có một cái ủy ban để coi lại cái vấn đề này, duyệt xét lại để thắt chặt lại những cái điều kiện hoặc là những cái quy chế mà các chính trị gia, đặc biệt là những người phụ trách những cái bộ trong chính phủ, có những cái quyền lợi gì hoặc là có thể được hưởng những cái trợ cấp công tác phí như thế nào, trong đó có cái vấn đề di chuyển vân vân. Thì 36 cái đề nghị của một cái ủy ban quốc hội được đưa ra cách đây một năm dường như là nó nằm ở trong ngăn kéo của cả bên đảng cầm quyền lẫn bên đảng đối lập, bởi vì hầu như là không bên nào đã động tới bên đó nữa, đến cái chuyện đó trong vòng thời gian một năm qua. Có thể là nó không phải là một cái vấn đề ưu tiên của quốc hội bây giờ, hoặc là cũng có thể là nhiều người cũng có tật hay nhúc nhích, thì nó coi khi mà khui cái chuyện này ra có thể là động đến phe mình chăng. Thì đấy là những cái vấn đề mà có thể là cái quốc hội lần này không cho nó là quan trọng, không cho nó là một cái xếp nó một cái ở một cái thứ hạng ưu tiên để giải quyết. Tuy nhiên trong những cái đề nghị này nó có những cái điểm khá đặc biệt. Thí dụ như là thành lập một cái ủy ban độc lập để chống tham nhũng mà liên quan đến các việc những cái quyền lợi của những cái chính trị gia, hoặc là có cả những cái đề nghị một cách khá cứng rắn, đặc biệt là từ một ông dân biểu quốc hội John Wilkie từ ở Tasmania chẳng hạn. Ông nói nếu mà các chính trị gia khi mà có những cái bằng cớ rõ rệt về cái chuyện mà lạm dụng cái tiền thuế của người dân cho những cái công việc riêng của mình đó, và cứ nói là công tác phí, thì yêu cầu cảnh sát tới can thiệp, vì họ có thể coi đó là một cái tội hình sự.
Không biết quý vị có xem truyền hình trực tiếp của Quốc hội hôm thứ Sáu hay không, nhưng mà khi mà bà Susan Lee tuyên bố từ chức thì ông Thủ tướng miệng gặm cái gọng kính, nhìn với cái ánh mắt có vẻ như là sorry mate, bà bị bắt quả tang cho nên là bà phải ra đi thôi. Cái ánh mắt có vẻ rất là cảm thông chứ không phải là giận dữ. Tôi không hiểu là như vậy Thủ tướng Malcolm Turnbull, tức là chính phủ liên đảng đó, thì có đưa ra những cái hứa hẹn gì để mà chấn chỉnh chuyện này không anh?
Vâng, đây là không phải là lần đầu tiên ông Malcolm Turnbull có cái ánh mắt đó. Nếu mà chúng ta nhớ lại cũng cách đây vài tháng thôi, ông cũng đã ký đơn xin từ chức của một bộ trưởng khác cũng liên quan đến cái chuyện này. Thưa quý vị, thì cái vấn đề này nó có thể là quốc hội không coi là ưu tiên, nhưng mà nó gây ra một cái sự phẫn nộ khá lớn ở trong dân chúng, và thậm chí đó là nó đã trở thành một cái vũ khí để tấn công từ bên phía phe đối lập, v.v. Cái người mà thay thế cho ông, cho thượng nghị sĩ Arthur Sidonis, thượng nghị sĩ Arthur Sidonis là cái người sẽ tạm thay thế cho bà Susan Lee trong cái chức vụ Bộ trưởng Y tế, trong khi đó có một người khác sẽ thay thế cho ông Antoninus trong cái chức vụ Quốc vụ Khanh. Bà Kelly Oldwire đã tuyên bố rằng, vâng, chính phủ nhìn thấy là cái việc đã có những cái lỗ hổng ở trong những cái đề nghị trong 36 điểm mà cái ủy ban quốc hội đã đề nghị từ năm ngoái, và bây giờ thì chính phủ đang áp dụng những cái chuyện đó và đang thực hiện. Quý vị thấy là kể từ ngày thứ Sáu 13 vừa rồi đó, thì bà Susan Lee đã không còn đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Y tế nữa, và chúng tôi đang áp dụng những cái điều đó trong khi chờ đợi những cái sự cải cách luật pháp khác để siết chặt thêm hoặc là để bịt kín những cái lỗ hổng để có thể ngăn chặn cái sự lạm dụng của các cái chính trị gia về những cái điều kiện để hưởng được những cái quyền lợi hoặc là những cái trợ cấp của họ.
Thôi cảm ơn anh Lưu Dân rất là nhiều. Tôi ước gì là tôi và anh có nhiều cái bổng lộc giống như các vị chính khách này.
Thưa quý vị, thì có thể là chúng ta không có những cái bổng lộc như thế này bởi vì chúng ta chỉ là những cái người đóng thuế bình thường thôi. Nhưng mà nó có một cái chi tiết có thể là nó trở thành một cái câu chuyện đầu môi của các cái chính trị gia trong những cái ngày tới. Tức là bà Susan Lee là một người rất là tin tưởng vào cái mệnh số. Tức là bà rất là tin tưởng một cái môn học gọi là numerology. Cái con người, cái số phận của con người nó có dính liền đến những con số. Tiếc thay thì cái chức vụ Bộ trưởng Y tế của bà chấm dứt cũng bởi những con số. Đó là ngày thứ Sáu 13, một cái ngày mà người Tây Phương cho là rất là xui xẻo.
Cảm ơn anh Lưu Giang một lần nữa.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.